Giống như năm 2008, thầy lên chùa Tản Viên, đường không có luôn. Thì có cái lối mòn nhỏ nhỏ như cái lối trâu và người đi cùng với nhau, nó khoảng độ tầm 5-60 phân, nó mòn mòn thế thôi, không có một cái gì từ chân núi luôn các quý vị. Lâu lâu vào cái mùa mưa ít người đi, cỏ nó còn mọc ra hết đường nữa cơ. Thế thầy lên đó có cái gian chùa, không gọi là ngôi chùa mà có cái gian chùa nho nhỏ do cụ Phật tử Vương Thị Nhật, cụ ấy tu sửa lại trên cái nền cũ, trên cái tường đổ cũ, nó khoảng độ tầm 30 mét vuông ở trước cửa đền chung, nho nhỏ thế đấy. Nhưng mà đấy là vì nó bé quá, nếu mà để cả chùa cả đền gần với nhau nó bé quá, cho nên thầy mới về thì họp bàn với các cụ bô lão, nhân dân với chính quyền địa phương là xã Minh Quang lúc bấy giờ, là chuyển cái chùa nhỏ nhỏ trước cửa đền chung vào trong chùa Tản Viên hiện tại bây giờ đó các vị, thì nó mới có không gian, nó mới rộng rãi, vân vân đấy. Mà muốn làm được cái chùa đấy thì phải dựa trên cái nền gì? Nền chùa gì? Nền chùa cũ. Không biết nó có phải trước cái chỗ Tam Bảo nó có phải là chùa cũ hay không, mình lên mà có biết đâu. Nhưng nghe mấy cái cụ 70-80 tuổi chỉ vào mấy cái móng móng nhà cũ cũ, các cụ bảo ngày xưa là chùa ở đây này. Thế lúc đó các cụ nói như thế thì mình cũng phải tát nước theo mưa ấy, chùa nó ở đây này. Thế là mời các bác lãnh đạo huyện lên, xã lên. Thế là ngày xưa đấy các cụ bô lão 70-80 tuổi bảo chùa nó ở đây. Thế mời mấy cụ cao niên tuổi nhất trong làng lên. Dìu các cụ mãi các cụ mới lên được. Đi đến nửa buổi sáng, đi 4-5 tiếng đồng hồ các cụ mới lên được. Có cụ 90 mấy tuổi, nhưng mà cụ cũng khỏe thật. Thì dân tộc các cụ ngày đấy cụ khỏe thật. 91 hay 92 tuổi cụ lên. Nhưng mà tất nhiên phải nghỉ đi, cứ đi khoảng vài trăm mét lại nghỉ. Nhưng mà đến đi từ lúc khoảng 7 giờ mà cho đến gần 11 giờ cụ mới lên tới nơi. Thế lên tới thì không biết là mấy cụ già làng hay là cái tính sẵn rồi hay sao ấy. Đấy, đi vào đấy, có cái móng móng nó khoảng độ tầm, nó cũng khoảng độ tầm 20-30 mét vuông đấy, nó chỉ còn cái móng thôi. Nhưng không biết là thế nào, mấy cụ bảo ngày xưa chùa nó ở đây này. Thế mình thấy thế mình cũng phải hù vào là chùa nó ở đây này. Ở chùa nó ở đây thì bây giờ phải chuyển vào đây, trả lại cho chùa cũ. Đấy. Phải trả lại cho chùa cũ và ngoài kia dành cho làm lại đền. Và bây giờ đền với chùa nó gần sát nhau, nó chật quá làm sao mà cái chùa bé bé thế, ngày xưa không có sư, không có sư trụ trì, không có người đi qua đi lại. Ở trên này thì cái chùa nó 40-50 mét vuông thế là được, chung với cái sân đền chung là được. Nhưng bây giờ có sư vào thì không thể thế được, có Phật tử lên, có người sinh hoạt, không thể thế được, phải chuyển vào trong này. Thế ông trưởng ban tôn giáo huyện Ba Vì người đó gọi là bác Khoan. Bác Khoan là trưởng ban tôn giáo huyện Ba Vì, phó phòng nội vụ trưởng ban tôn giáo huyện Ba Vì. Bác mới bảo cái cô, cái chú đi theo, bảo thế lấy ra biên bản ra. Ngày đó chưa có điện thoại chụp màn hình này đâu, cái điện thoại là cục gạch thôi. Thế bảo là đi trước khi đi bảo mang theo cái máy ảnh nữa, chụp làm tư liệu. Cụ già cao niên nhất của xã Minh Quang 91-92 tuổi, cụ kể ngày xưa là chùa ở đây. Thế bây giờ theo ý kiến của thầy Thịnh với lại đại đa số các Phật tử và nhân dân trong xã là chuyển chùa mới ở trước cửa đền chung về vị trí cũ trong cái móng chùa Tản Viên ngày xưa. Nói nhỏ thôi nha, mình nghĩ bụng có khi đấy là đất gì, mình cũng không biết đấy có phải là chùa thật thế không. Nhưng mà các cụ bảo là chùa thì lúc đó tất cả đều là chùa. Nhưng xong rồi có người giao ở đấy, người ta bảo, người ta nói nhỏ với mình là thầy, theo tôi biết thì khoảng 40-50 năm trước đây là cái nhà của người giao chúng tôi. Thế ông nói nghe, ông nói như thế mình phải nói luôn. Thế đấy là 40-50 năm trước thôi. Thế thì vào cái chùa Tản Viên là có từ thời An Dương Vương cơ mà. Thế có nghĩa là 2000 năm nay rồi cơ mà, làm gì bây giờ cụ mới nói mấy chục năm trước. Thế chắc là ngày xưa chùa chiền không có người ở đây, thế gia đình người giao lên họ thấy thế họ chiếm chỗ này ở luôn. Mình phải nói như thế. Mà thực sự mình không biết nó là chùa hay là của nhà dân nữa. Nhưng mà các cụ cứ dựa vào cụ cao niên nhất trong làng nói là chùa, thì tất cả đấy là chùa. Thế bây giờ nó mới thành nó mới thành chùa các cụ ạ. Đấy, giống như bác Bùi Văn Tỉnh, bí thư tỉnh Hòa Bình cũ ngày xưa, bây giờ là Phúc Thọ rồi, ngày xưa tôi lên làm việc với bác, bác nói với bác giám đốc sở nội vụ với các phòng ban, bây giờ các thầy xin làm chùa mà các đồng chí thấy nó phù hợp lòng dân, nó hợp lòng dân, nó không ảnh hưởng gì đến cái chuyện đất đai kiện cáo mà đất người ta hiến, dân người ta muốn làm chùa, thì đảng nhà nước chính sách là tôn trọng tất cả các tôn giáo. Thế bây giờ cứ phải có di tích mới làm. Thế thì ngày xưa các cụ không làm, 500 năm trước, 1000 năm trước các cụ không làm, thì bây giờ chúng ta làm gì có di tích? Thế bây giờ chúng ta không làm thì 500 năm sau, 1000 năm sau làm gì có di tích? Thế cái gì chúng ta không có, ngày xưa các cụ không để lại, thì bây giờ chúng ta không dám làm. Trong khi đó nhu cầu và tín ngưỡng người dân cần mà chúng ta không cho làm, thì 500 năm sau, 1000 năm sau, người ta nhìn lại cái thời đại Hồ Chí Minh chúng ta có gì? Bác ấy nói, mình nghe mà cũng sướng cả lỗ tai luôn. Không nói thật mà. Bác ấy nói là nếu bây giờ chúng ta không cho làm cái mới, thì 500 năm sau, 1000 năm sau, con cháu lấy gì làm di tích? Đúng. 500 năm trước, 1000 năm trước, các cụ ngày xưa cho làm, thì bây giờ mình mới có di tích chứ. Thế bây giờ không cho làm thì sau này lấy đâu là di tích? Cho nên bác nói là nó không ảnh hưởng đến nhân dân, mà nó đáp ứng cái nhu cầu của đại đa số người dân trong khu vực, nó hợp lý thì tạo điều kiện cho người ta làm. Làm cách nào là việc của gì? Việc của các anh, các đồng chí. Đó, mình làm đúng pháp luật, đúng quy trình tự quy định, chứ mình không cấm, mình không được cấm. Đấy. Cho nên đấy thì cái chùa dưới quê nội nhà thầy mới được làm đấy, cái đình cái chùa đấy, cái đợt đấy lên xin xây cái đình cái chùa dưới quê nội nhà thầy ấy, đấy, thì mới được làm đấy. Nhưng làm xong khi bác nghỉ một cái thì khổ, nó đánh nhau, nó lại lôi mình ra, nó bảo là cho ông Thịnh ông làm. Nhưng mà xong rồi cũng qua, nó đánh nhau đấy, cái thổ nó làm, nó đánh nhau, nó kỷ luật nhau, nó tranh nhau cái ghế, nó đánh nhau, nó bảo là lớp cán bộ trước cho ông Thịnh làm, rồi kỷ luật mấy ông cán bộ trước. À, khổ lắm, ở đời nó mệt lắm các quý vị. Nhưng mà thôi bây giờ nó cũng xong rồi, yên hết rồi, mọi cái nó lại yên hết. Nhưng mà không như thế thì làm gì có đình có chùa? Không có. Nó chỉ có khoảng 20-30 mét vuông nho nhỏ, các cụ lợp cái bờ ngoái bờ lô lên thôi. À, thì bây giờ thì sau khi cho làm thì về làm được có đình có chùa, mặc dù chùa cũng chưa xong hẳn 100%, nhưng mà thôi cũng có tạm thời để các cụ dân dân lễ bái được rồi. Đấy. Xin thưa các quý vị, cho nên á, có nhiều cái mình lịch sử mình cũng phải gì, phải gọi là thần thoại hóa lên một chút, như chuyện thánh gióng. Chuyện thánh gióng bay về trời á, mình cũng phải thần thoại hóa lên. Hay là chuyện gì Đức Thánh Tản Viên sau khi cưới công chúa Mỹ Nương xong một cái thì về làm một cái hai cụ gì, hai vợ chồng lên trên đỉnh núi Thắt Cổ Bồng, tức là đỉnh núi núi vua đó, núi Tản đó, lên đỉnh núi Tản đó, lên núi Thắt Cổ Bồng đó, thì các ngài thì hóa thánh bay về trời. Đấy, thế hay là gì Chử Đồng Tử cũng gì cùng hóa thánh bay về trời, Thánh Mẫu Liễu Hạnh cũng hóa thánh bay về trời. Đấy, câu chuyện nó là ngày xưa nó lại như thế. Ừ. Thì cái câu chuyện Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương của Việt Nam nó cũng tương tự theo cái kiểu, cái cốt truyện như thế để giáo dục lòng người, hướng thiện cho mọi người. À, chứ còn cái thực tế thì cái ngày lễ vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngày 19 tháng 2, ngày 19 tháng 6 và 19 tháng 9 nó có không chỉ ở Việt Nam mà nó có cả trong Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Hàn Quốc, Phật giáo Ấn Độ ngày xưa, nói chung là theo các quốc gia Phật giáo Đại Thừa đều có. Nhưng mà Phật giáo đến quốc gia nào thì quốc gia đó lại có những cái câu chuyện để cho nó gì, nó phù hợp là Đức Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát là ở đất nước gì, đất nước mình. Như ở bên Trung Quốc thì họ có gì, có Nam Mô cái gì Sơn, Đức Quán Thế Âm ở núi nào, trong Tứ Đại Danh Sơn. Nam Mô Phổ Đà Sơn Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Còn Đức Địa Tạng thì Cửu Hoa Sơn, Nam Mô Cửu Hoa Sơn Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Còn Nam Mô Phả Đà Sơn, Nam Mô Nga Mi Sơn, đúng không? Của hai Đức Bồ Tát là Văn Thù và Phổ Hiền. Đấy. Đức Quán Thế Âm thì ở núi Phổ Đà. À, Đức Địa Tạng thì ở núi Cửu Hoa. Còn Đức Văn Thù và Đức Phổ Hiền thì ở Nga Mi Sơn. Và cái gì? Đấy, xin thưa các quý vị. Ở Việt Nam thì chúng ta đấy, chùa Hương là thánh tích, thánh địa của Đức Quán Thế Âm. Và chùa Hương Tích. Nhưng mà ở trong Nghệ An Hà Tĩnh họ bảo cái chùa trong chùa Hương Tích ở trong Nghệ An Hà Tĩnh mới là cái chùa gốc. Chứ không phải là cái ở ngoài này. Đấy, đi cãi nhau à? Ngày xưa mấy thầy đi học cùng với chúng tôi nói là gì? Cái chùa Hương Tích của ở trong Nghệ An Hà Tĩnh chúng con mới là cái chùa Hương Tích gốc của Bồ Tát Quán Thế Âm xuất ra. Còn cái chùa Hương ngoài động Hương Tích gọi là Nam Thiên Đệ Nhất Động ở Mỹ Đức, Hà Nội bây giờ đó là không phải, mà đấy là sau này, vân vân. Đấy. Thì các cụ, các thầy nói mình chỉ cười thôi, biết làm thế nào. Đấy thì thầy về trên chùa Tản Viên nghe các cụ, các thầy, nghe các cụ già làng trưởng bản nói là cái chùa này được xây dựng từ cùng với đền Trung. Do vua An Dương Vương là người xây dựng đền Trung, đền Hạ. Và đền động Lăng Xương, đền Lăng Xương để tri ân Đức Thánh Tản nhường ngôi tránh cái đao binh chiến tranh chết chóc cho người dân, cho nên Đức Thánh Tản không nhận lời vua Hùng thứ 18 làm lên kế tục làm vua, là con rể mà không nhận lời làm vua mà nhường ngôi lại cho dòng họ của bên nhà vợ, đó là An Dương Vương Thục Phán lên làm lên ngôi vua, kế tục ngai vàng của triều đại Hùng Vương kế tiếp theo sau này, tức là kế tiếp cái triều đại Hùng Vương. Đó. Cho nên xin thưa các vị, đấy là câu chuyện. Thì nhân dân lên đến nhân dân bảo là chùa Tản Viên được xây dựng từ thời ấy cùng với đền Trung. Thế bây giờ mình cách đây hơn 2.000 năm rồi. Thế mình làm sao biết nó đúng sai như thế nào? Thôi thì các cụ truyền khẩu như thế nào thì mình cũng vẫn tiếp tục để truyền khẩu cho nhau thế thôi. Miễn là cái việc đó gì? Nó hướng thiện và nó không làm hại gì đến mọi người, đến nhân loại, đến quốc gia, dân tộc, đất nước, mà nó hướng thiện cho mọi người tốt hơn. Và có cái tích đấy thì mới được xây dựng chùa Tản Viên. Thế thôi.